Bài trích sách tiên tri Jeremia. Chúa phán: Khốn cho các mục tử làm tản mát và xấu xé đoàn chiên ta. Vì thế, Chúa là Thiên Chúa Israel phán cùng các mục tử chăn dắt dân ta rằng: Các ngươi đã phân tán, xua đuổi và không trông nom đoàn chiên ta. Chúa lại phán: Vậy ta sẽ xét xử những hành động gian ác của các ngươi. Ta sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên ta từ khắp các xứ mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ lùa chúng về đồng cỏ để chúng lớn lên và tăng số. Ta sẽ cho chúng có những chủ chăn để họ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn sợ hãi và kinh hoàng, và chúng không còn thiếu thốn gì nữa. Chúa còn phán rằng: Này đây, đã tới những ngày ta gầy cho David một mầm giống công chính. Mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan, thực hiện công lý và đức công bình trên đất nước. Những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel sẽ được an cư, và chúng sẽ gọi tên người là Chúa công bình của chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa chăng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước cho nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bội dương.
Chúa chăng nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Người dân tôi qua những con đường đoan chánh, sợ gì vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ ở xa, thì nay trong Đức Giê-xu Ki-tô, anh em đã nên gần nhờ bỉu huyết của Người. Chính Người là sự bình an của chúng ta. Người đã làm cho đôi bên nên một, đã phá đổ bức tường ngăn cách, tiêu diệt sự hận thù trong thân xác của Người, tức là bãi bỏ lề luật cũ với những thể lệ, để kiến tạo cả hai nên một người mới, đem lại bình an, dùng thập giá giải hòa hai dân tộc trong một thân thể với Thiên Chúa. Nơi Người, mối thù nghịch đã bị tiêu diệt, và Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Và chính Người mà chúng ta đôi bên được đến gần Cha trong cùng một thần trí. Đó là lời Chúa.
Ta ơi Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai ngài kêu ta
sẽ được an sang ban sự sang. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài khen Chúa.
Anh chị em thân mến, trong số những hình ảnh Kitô giáo thời sơ khai vẽ trên những bức tường ở hang Toại Đạo Roma, người ta thấy có hình vẽ Đức Kitô dưới hình ảnh một người chăn chiên trẻ trung, không để râu, vai vác một con chiên. Chủ đề rất cổ xưa này trong nghệ thuật Kitô giáo thời sơ khai đã được nhắc lại trong Kinh Thánh và trong bài đọc một trích sách Giê-rê-mi-a. Ở trong bài đáp ca chúng ta vừa nghe và ở trong bài tin mừng Mắc-cô, qua đó chúng ta chứng kiến Chúa Giêsu chặn lòng thương xót đám đông quần chúng như là những con chiên không có người chăn. Bài tin mừng hôm nay nối tiếp bài tin mừng tuần trước. Tuần trước Thánh Mắc-cô cho chúng ta biết Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi giảng đạo cho dân chúng. Và tuần này, Thánh Mắc-cô cho biết các tông đồ trở về phúc trình lại những gì mình đã dạy và đã làm. Bối cảnh hôm ấy là khi các tông đồ trở về từ chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Các ông mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. Chúa Giêsu biết thế, nên người đưa các ông đến một nơi yên tĩnh để các ông có thể nghỉ ngơi và cầu nguyện đôi chút. Nhưng mọi việc đã xảy ra không như ý muốn. Đám đông đã xác định được nơi thầy trò sẽ đến, nên họ đã kéo nhau đến đó trước. Ắt hẳn một số môn đệ của Chúa Giêsu nghĩ rằng thầy mình sẽ bảo họ trở về nhà, vì ngày hôm đó người cũng đã làm việc nhiều rồi. Thế nhưng Chúa Giêsu đã không quay lưng lại với đám đông. Ngài cảm động, ngài thương họ, bởi vì tình cảnh của họ thật đáng thương, và người đã ý thức đến nhu cầu của họ. Từ bài tin mừng đó, chúng ta có thể rút ra một bài học từ thái độ quảng đại của Chúa Giêsu, khi người đặt nhu cầu của tha nhân lên trên nhu cầu của chính mình. Nếu Chúa Giêsu đã không giữ lại cho chính mình, thì những người đi theo Chúa cũng thế. Qua ơn gọi thân tẩy, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm Kitô hữu, đều dự phần vào trong đoàn chiên của Chúa. Và đoàn chiên của Chúa không chỉ đơn thuần là giáo hội hiểu theo nghĩa chung chung, nhưng đó chính là gia đình, chính là giáo xứ, chính là giáo phận. Và như vậy, mỗi người dù ở hoàn cảnh nào, địa vị nào đi nữa, già hay trẻ, nam hay nữ, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều có bổn phận với đoàn chiên của Chúa. Nếu trong hành trình truyền giáo của mình, các tông đồ đã làm được nhiều việc, đã giảng dạy nhiều điều, thì cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một cuộc hành trình. Không biết khi đến tòa phán xét, chúng ta sẽ mang gì để phúc trình? Có phải đã làm được nhiều điều như các tông đồ hay không? Điều chúng ta phúc trình có phải là lòng yêu mến Chúa, hay lúc đó phơi bày cả một lối sống trong đời toàn là những bê tha vô trách nhiệm? Tôi nghĩ là không, không thể như thế. Bởi vì chúng ta là những người công giáo, đời sống của chúng ta phải là một cuộc đời được ấp ủ trong tình yêu và trao ban tình yêu. Tin mừng hôm nay nói đến tầm quan trọng của việc tìm một nơi yên tĩnh để cầu nguyện, để nghỉ ngơi. Thế nhưng, cũng chính đoạn tin mừng này cho chúng ta thấy rằng, tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện không có nghĩa là chạy trốn cuộc đời hoặc tránh né những đau khổ, đói khát của người khác. Trong việc tông đồ, chúng ta mang Chúa đến với mọi người. Và trong việc cầu nguyện, chúng ta mang mọi người đến với Chúa. Đây chính là hai chiều kích của cuộc đời Kitô hữu không thể tách rời nhau. Không thể chỉ cầu nguyện mà không có tông đồ, cũng như không thể có tông đồ mà thiếu cầu nguyện. Điều đó chúng ta cũng đã thấy. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là một nữ tu dòng kín, suốt ngày trong tu viện kín cổng cao tường, vậy mà đã trở nên gương mẫu và là bổn mạng các nơi truyền giáo. Mẹ Teresa Calcutta suốt ngày mệt mỏi với các bệnh nhân, vậy mà cũng trở nên mẫu gương đời sống cầu nguyện của những người làm tông đồ. Tuy nhiên, điều cốt lõi để chúng ta có thể trở nên người môn đệ của Chúa Giêsu chính là học ở nơi người lòng thương xót, hay đúng hơn là tình yêu của người, tình yêu của một người mục tử nhân hậu. Dẫu rằng lòng thương yêu và quảng đại vốn là bản chất của Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần một bông hoa thì Ngài lại cho cả cánh rừng. Chúng ta chỉ cần một ngụm nước thì Ngài lại cho cả đại dương. Chúng ta chỉ xin lương thực hàng ngày thì Ngài lại cho cả thân mình máu huyết của Ngài. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta chính là sứ mệnh cao cả, là ân huệ và là món quà quý giá của Thiên Chúa, vì nó đã được Thiên Chúa mời gọi và đánh đổi bằng chính giá máu của Đức Giêsu. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe, Ngài đã xác tín chính mình và máu của Đức Giêsu đã làm cho chúng ta giao hòa với Thiên Chúa và phá đổ mọi bức tường ngăn cách. Với lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy học lấy tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu để thi hành sứ vụ tông đồ trong giáo hội là đoàn chiên của Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng chính là thành phần trong đoàn chiên đó. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn có lòng yêu thương của Chúa và luôn vững mạnh trong đức tin. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua kinh Tin Kính.